chư Phật tôi nghe một thời thấy con được bài vị thiên tình xa của thương gia thắng cô lòng gần thành xa về khi đến gần và nó một vị trời dù sáng vô thân đạo an chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự thành sẽ thấy tôn hiệu không rồi Phật luôn kính thân thân bằng lời kể lại chữ thiên và nhớ gọi suy nghĩ nhiều hạnh phúc hay tâm cầu mong đời một đời sống an lành trên ngày khi bí mật ngoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lớn cao trường để tôn thì lời hỏi đổi giảng dạy như vậy sống thân vui vẻ
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin mời chiếc Thanh Thủy Trần ạ.
con thân thủy công đức tâm ni kính chào quý Phật tử. Nam mô Bất Thai Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bất Thai Thâm Má trên Cao Sóc mỗi ngày 2 giờ về Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con thâm thị thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp tiếng giáo theo kinh Nguyên Giáo Thanh Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Người Thiên. Đề tài hôm nay: Nếu khéo suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được, sẽ cho mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bất Thai Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ sẽ thấy khổ, người sợ thấy sợ hãi, người sầu thấy sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Khi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi còn giác đại lực, khi độc giác đại lực, xin con giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành tha sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp đánh đá theo kinh Nguyên Giáo Thanh Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Người Thiên. Đề tài hôm nay: nếu khéo suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được. Kính mời MC đọc phần chánh văn.
Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp tương đắc theo kinh Nguyên Giáo Thanh Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Người Thiên. Nếu khéo suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được. Thưa ngài Nagasena, tại sao mặt trời chiếu sáng thâu tháo vào mùa lạnh, nhưng không như thế vào mùa nắng? Tâu Đại Vương, vào mùa nắng, bụi bặm không bị tiêu hoại, các bụi phấn bị khuấy động bởi gió, đi vào không trung, thậm chí ở không trung mây là vô cùng dày đặc và gió lớn còn mạnh hơn. Tất cả các điều ấy với nhiều nguồn khác nhau được tổng hợp lại che chắn các tia sáng của mặt trời. Vì thế vào mùa nắng mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, trái lại vào mùa lạnh, ở phía bên dưới trái đất thì lạnh, ở phía bên trên đám mây lớn được lắng động lại, bụi bặm yên tĩnh và bụi phấn di chuyển vô cùng êm ả ở không trung. Bầu trời không có mây đen và gió thổi vô cùng yếu ớt. Do sự lắng động của những việc này, các tia sáng của mặt trời là trong trẻo. Khi mặt trời được thoát ra khỏi việc bị tổn hại, ánh sáng của nó chiếu sáng cực kỳ. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy mặt trời chiếu sáng thấu tháo vào mùa lạnh, không như thế vào mùa nắng. Thưa Ngài, mặt trời khi được thoát khỏi tất cả các tai ương thì chiếu sáng thấu tháo, khi đồng hành cùng các đám mây vân vân thì không chiếu sáng thấu tháo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tế Siêu từ bi thuyết giảng ngày hôm nay. Nam mô Bồ Tát.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, vô thường xin quý đạo hữu chờ đợi trong giây lát, có lẽ thượng tọa tự tiêu cuộc tập kỹ thuật. Nam mô Bụt Tha Giá, xin quý vị quan hỷ chờ đợi giây lát.
Dạ Nam Mô ạ, con đã thấy Thượng Tọa Tề Siêu trở vào trong room rồi. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Sư Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật Tha giá. Dạ Nam Mô Bích Tha á, Lăng và Nguyệt đã đọc bài học rồi, nhưng mà hồi nãy chắc có lẽ là sư bị gặp trở ngại về kỹ thuật, cho nên bây giờ con xin được đọc lại. Bài học hôm nay, nếu khéo suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được. Thưa Ngài Nagasena, tại sao mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa lạnh, nhưng không như thế nào? Như không như thế vào mùa nắng. Sau đại vương, vào mùa nắng, bụi bặm không bị tiêu hoại, các bụi phấn bị khuấy động bởi gió, đi vào không trung, thậm chí ở không trung, may là vô cùng dày dặn và gió thổi lớn mạnh hơn. Tất cả các điều ấy với nhiều nguồn khác nhau được tổng hợp lại, che chắn các tia sáng của mặt trời. Vì thế, vào mùa nắng, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, trái lại, vào mùa lạnh, ở phía bên dưới, trái đất thì lạnh, ở phía bên trên, đám mây lớn được lắng động lại, bụi bặm thì yên tĩnh, và bụi phấn di chuyển vô cùng êm ả ở không trung. Bầu trời không có mây đen và gió thổi vô cùng yếu ớt, do sự lắng động của những việc này, các tia sáng của mặt trời là trong trẻo. Khi mặt trời được thoát khỏi việc bị tổn hại, ánh sáng của nó chiếu sáng cực kỳ. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do, và với lý do ấy mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa lạnh, không như thế vào mùa nắng. Thưa Ngài, mặt trời khi được thoát khỏi tất cả các tai ương, thì chiếu sáng thô tháo khi đồng hành cùng các đám mây vân vân. Thì không chiếu sáng thô tháo. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Cho đó là họ tự nhiên. Còn hôm nay thì vua Nguyên Linh Đá và thổi tung giả ngang cái chân án. Lý do tại sao mà vào cái chùa một cô thì mặt trời thường hay bị trở ngại đến những chiếu sáng, như là có khi thì bị mây che, có khi thì bị trời mưa, vân vân, nó không có rạng rỡ như là ở trong lúc cái thời mùa lạnh. Thì tôi đã nghe cái tin nhắn này để giải thích mùa nắng mùa khô thì bụi bặm nhiều, bụi phấn bị khuấy động bởi gió đi vào cung cung, nó được tổng hợp lại nó che chắn các tia nắng mặt trời, vì thế nắng mặt trời quá. Còn cái mùa lạnh thì ở bên dưới đất thì lạnh, ở trên đám mây thì ấm đồng, bụi bặm yên thì nó yên tĩnh, bụi phấn di chuyển thì cũng êm ả, nên tia sáng mặt trời trong trẻo. Khi mặt trời được thoát khỏi việc tổn hại thì ánh sáng của nó là cực kỳ sáng tỏ và nóng. Thì ở đây thưa quý vị, những cái hiện tượng của mặt trời ở đây chúng tôi người đã những hỏi nguyên từ để đặt tiền với kiến thức hiểu biết về thiếu văn pháp của ngài Đăng Ca Thiên Á thôi. Nhưng mà dựa theo đó, chúng ta là những người tu Phật thì chúng ta khi nghe xong thì chúng ta phải có cái sự khé tắc ý. Chúng ta suy nghĩ như thế nào để làm cho phát sinh lên trí tuệ, làm cho phát sinh lên thiện pháp, thì cái sự suy nghĩ đó được gọi là khé tắc ý. Thí dụ như ngày hôm qua, khi mà nói đến những nguyên nhân làm cho ánh sáng mặt trời chiếu yếu ớt là như bị mây che, bị sương mù, bị trời mưa và bị nguy thực, thì cũng ví dụ như là một vị hành giả mà tự quán chiếu ớt là do ngăn ngại bởi thiền cái của năm cái thiền cái, rồi bị chi phối bởi 10 tùy phiền não, 16 tùy phiền não, rồi bị bận rộn bởi 10 khoái niệm và bị vô minh, hay là cái tâm trí không có, cho nên cái tự quán chiếu ớt. Thì hôm nay khi mà chúng ta học về cái bài học này thì chúng ta cũng có phải có cái sự khá tắc ý. Nếu mà chúng ta khéo suy xét thì cảnh nào chúng ta cũng tu tập được. Nếu mà đi vào đây mà chúng ta nghe đọc cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ ngạc nhiên là không hiểu tại sao ở trong kinh điển chỗ này lại những câu hỏi mà tôi trả lời như thế, thì nó có liên hệ gì đến cái việc tu tập. Thì ở đây quý vị người Phật tử chúng ta cần phải học về Phật pháp qua nhiều cái thí dụ, qua nhiều cái sự minh họa về thiên nhiên, về sự kiện đất đá sông núi, hay là về gió, về mưa, về mặt trời mặt trăng. Đức Phật này đã dùng nhiều hình ảnh đó để thí dụ cho chúng ta. Khi mà chúng ta biết được, chúng ta hiểu được, chúng ta nhớ được, thì chúng ta áp dụng đó để tu tập. Ở đây chúng tôi khi trình bày cái đề tài này, chúng tôi sẽ dẫn dễ, nghĩa là chúng tôi chỉ chủ trị về cái cách để chúng ta suy nghĩ trong cái vấn đề đó. Chẳng dĩ mà vào mùa nắng mùa khô, mà ánh sáng mặt trời nó không có được tỏ rạng, là bởi vì cái sự hỗn loạn của môi trường. Cái sự hỗn loạn của môi trường đó là bụi bặm nhiều nóng, trong một con bụi bặm nóng khuấy tung lên, rồi có gió, cho nên nó tích tụ lên trên, làm cho ánh nắng mặt trời có đôi khi nó bị trở ngại trong cái việc chiếu sáng. Cùng ngược lại, ở trong cái mùa lạnh thì cái môi trường nó được lắng động, bụi bặm cũng ít, ít có gió, cho nên trong trường hợp đó thì ánh nắng mặt trời nó chiếu sáng tỏ rõ, và cái cường độ nóng thì nó nóng hơn. Chúng ta hãy để cái vấn đề của một bên, chúng ta nhớ như thế này: trong cái đời sống tu tập của một hành giả, hay là một người tu Phật, ở đây có những cái hiện tượng nó cũng tương tự như là cái môi trường của mặt trời chiếu xuống thế gian này. Ở đây chúng ta thứ nhất là chúng ta nên hiểu rằng là ở trên biển cả thể cái chỗ nào cạn thì nhìn ở trên cao, khi mà chúng ta ngồi trên máy bay chúng ta nhìn xuống cái chỗ nào biển bị cạn thì cái chỗ đó nó màu nó đục, còn cái chỗ nào mà sâu thẳm, cái đáy biển sâu thẳm thì một khối nước khổng lồ như vậy nó sẽ bốc cái màu xanh thẳm. Cũng như đối với một vị nhân tu tập, khi mà vị khi nhìn thấy một người mà họ cố tạo ra cái vẻ đạo mạo bên ngoài thì đó là cái màu sắc người là ở bên ngoài để chứng tỏ được cái nỗ lực của vị đó không thâm sâu. Còn một người ở bên ngoài họ bình thản, họ không có tỏ vẻ đạo mạo, thì người đó cái sự tu tập ở bên trong họ sâu thẳm là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ về cái cách Đức Phật đã thí dụ. Thì nghĩ cả một cái ví dụ khác mà Đức Phật này có thí dụ trong Tương Đương Bộ Kinh, là hãy một cái đầm, một cái hồ nước có một khối nước khổng lồ, nó trữ một khối nước khổng lồ, thì cái chỗ đó là yên lặng. Còn khi nào mà chỉ là một con rạch nhỏ thì chúng ta sẽ nghe nước chảy róc rách đi vào trong khu rừng hay khe núi, và chúng ta nghe tiếng chảy róc rách thì chúng ta biết ở chỗ đó có một cái khe nước, một cái là nước hay là cái con suối nhỏ thôi, cho nên nước chảy róc rách là tiêu tí. Nhưng mà chúng ta đi đến một cái nơi mà có một cái đầm nước khổng lồ thì ở chỗ đó nó lại yên lặng. Đức Phật ví dụ trường hợp này cũng như thế nào thì ở một người tu tập, khi mà người đó đạt đến một cái cảnh giới của tuệ quán cao, người này thấu triệt được cái bản chất của các pháp do tư duy trí huệ, thì người này không có ồn ào. Còn người nào mà họ hay khoe khoang khoác lác nói nhiều ồn ào, thì người đó cái kiến thức còn hiểu biết về Phật pháp hay cái sự thấu đáo về Phật pháp của họ rất là cạn ít hay nhỏ nhoi thì không đáng kể. Đó là một cái hình ảnh minh họa thứ hai. Cái hình ảnh minh họa thứ ba đó là Đức Phật này dạy rằng một cái thùng hay là một cái khúc gỗ, nó rỗng ruột, thì khi bỏ vào cái thân của cái thùng hay khúc gỗ đó thì nó kêu ra. Còn nếu như mà một cái khúc gỗ có cốt lõi bên trong đặt ruột, cái khúc gỗ đặt ruột, thì khi vừa bỏ vào cái thân ở bên ngoài thì nó không có nghe tiếng lớn. Cho nên người Việt Nam chúng ta cũng có câu là thùng rỗng kêu to, nó y như vậy cũng vậy. Khi mà chúng tôi đọc đến cái chỗ đó, chúng tôi rất là ngạc nhiên là những điều gì mà Đức Phật Ngài đã nói cách đây trên 26 thế kỷ, những điều đó cho đến ngày hôm nay như vậy, dầu cho người ta đạt đến cái sự hiểu biết đó thì người ta cũng không có vượt qua được cái tư duy của Đức Phật, không có vượt qua được cái tư duy của Đức Phật. Ngài đã nói những gì thì sự thật nó là như vậy, vượt ngoài thời gian, dù quá khứ, hiện tại, tương lai, dù cho cái không gian và cái thời gian, không gian ở cách xa chúng ta và thời gian ở quá lâu, cách quá lâu chúng ta, nhưng mà những lời dạy cũng lại rất là thiết thực. Và một cái triết lý mà thuộc về chân lý, không ai có thể chối cãi. Thì ở đây khi mà chúng tôi đọc qua những cái đoạn kinh như vậy, chúng tôi rất là quan hệ và chúng tôi cố gắng để chúng tôi ghi nhớ. Dường như cách đây 5 năm ở trong rừng Phật Pháp này, lúc đó là cái rừng Diệu Pháp, có cái thời gian để những, chọn những cái đề tài Pháp để mình thuyết. Thì lúc đó chúng tôi và thượng tọa Nhật Bản thay phiên nhau để mà soạn bài cho từng bài học mỗi ngày, để chúng tôi có soạn cái bài kinh này. Thì hôm nay chúng tôi lặp lại nhắc lại, nó cũng trùng hợp với cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay ở cái chỗ vấn đề này. Khi mà tôn giả Na Chân Sa Ná này nói về cái hiện tượng mà từ chiếu sáng của mặt trời nó bị phế động, hay là nó có cái sự biến đổi, có sự đổi khác, bản thân của mặt trời thì cái cường độ nóng và cái sự chiếu sáng của mặt trời thì vẫn là như vậy. Nếu như từ ở định tinh ở ở bên đó mình rọi sáng xuống thì cái tốc độ ánh sáng cũng như là cái cường lực của ánh sáng, cái nhiệt độ của ánh sáng thì vẫn là như vậy. Nhưng mà để ánh sáng đó, cái sức nóng đó mà chiếu được thẳng vào cái quả đất này thì nó phải có nhiều cái duyên thích hợp và không thích hợp. Ví dụ đó, chúng ta cần phải hiểu rằng duyên là cái sự tu tập của chúng ta. Ở đây khi mà mặt trời vào cái mùa lạnh, ánh sáng mặt trời khi mùa lạnh, những lúc mà bụi nó không có tung lên, nó không có quấn tụ ở trong không gian, thì lúc đó ánh sáng mặt trời có thể xuyên thấu được. Còn khi mà vào cái mùa nóng thì bụi ở trên mặt đất này nó trở nên rối loạn, nó tung lên và nó kết tụ lại, thì do đó nó sẽ trở thành một cái chướng ngại cho cái việc chiếu sáng. Ở trong đời sống tu tập của chúng ta, những cái bụi đó là ám chỉ cho phiền não. Và ám chỉ cho cái sự chi phối bởi thấy, nghe, ngửi, nếm, được suy nghĩ. Khi mà một vị hành giả bị bận tâm với cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm, được, cái tâm tư bị phân nhật, bị tán loạn, và những cái bụi tham, bụi sân, bụi si nó tăng khởi thường xuyên, làm cho tâm của vị hành giả trở nên yếu ớt và tuệ quán không được phát huy, không được tu tập một cách viên mãn để có thể thấu triệt được cái thực tính chân tướng. Tập vào và lắp hình ảnh nó không có thấy được cái thực tướng, cái thực tướng của các pháp. Nếu như người giả tâm tư vô sự, không có bị chi phối nhiều bởi cái việc thấy nghe ngửi nếm được, tâm tư không có bị lao chao, không có bị tán loạn, và ít bị nhiễm ngũ trần là tham sân si, cái sự lắng động này nó sẽ giúp cho thể quán của người hành giả như là ánh sáng của mặt trời tỏ rạng. Cái cường độ của ánh sáng nó sẽ mạnh lên, cao hơn những cái lúc mà bị chi phối bởi các lá bụi hay là gió. Thì ở đây cái điểm tập trung mà để chúng ta ghi nhận là từ cái ý nghĩa nói về cái hiện tượng khi mà mặt đất này ở phía dưới có không khí lạnh làm cho bụi nó lắng đọng lại, thì lúc đó là mặt trời nó sẽ trốn lọt. Thì cũng như một vị hành giả tu tập, khi mà tâm tư được bụi lạnh bởi những cái bụi trần lắng động, những bụi trần là tham tâm si, thì lúc bây giờ cái sự tu tập mới có cái sự tiến bộ. Chúng ta nắm cái yếu lý của đó, thì trong cái việc mà tu tập của vị hành giả tu thiền không phải là khó. Ngày nay người ta tu thiền người ta dễ mắc phải những cái điều, một là họ chạy theo cái phong trào, thấy người khác đi đến cái đường thiền ở đông đảo, mình cũng khăn khối lên đường, cũng tỏ ra là mình là người có dự các cái khóa thiền ở tại cái trung tâm thiền nó hay thiền viện nổi tiếng đó. Mà khi tâm bị xôn xao như thế thì chúng ta thực hành sẽ không có kết quả gì hết. Thứ hai nữa là thời nay chúng ta lại thích tu thiền, chúng ta tu thiền ở thể. Khi mà chúng ta ở nơi thanh vắng yên tĩnh một mình thì chúng ta chẩn mãn lơ đễnh, chúng ta biến nhát, chúng ta không có tinh tấn đủ lực để chúng ta tu tập, mà chúng ta chỉ thích quyến tụ một cái trường thiền có cả trăm cả ngàn vị hành giả cùng tu tập. Chúng ta coi rằng tu đông như vậy thì nó mới ảnh hưởng rồi kéo với nhau được, nếu có thể tiếp tục nhau để có thể tinh thần duyên thực ra của chúng ta, cái điều đó nó sẽ làm trở ngại cho cái việc tiến bộ. Ngày xưa thời Phật, các vị xuất gia sau khi xuất gia xong chỉ học một vài pháp căn bản, nếu là Phật xuất gia thì phải học về luật vi nghi nghi giới hạnh để cho biết cách mặc y, cách đi thân thực, rồi có biết cách để giữ tự cho nó đúng pháp, khi mà đi đến chùa khác hay khi mà tiếp xúc với các cư sĩ ở như thế nào thế nào, trong những cái phần tượng đó thì vị tỳ kheo đó rút vào rừng ẩn tu. Và khi mà trong tâm các vị lắng động như vậy thì tuệ quán mới phát sinh được, tu tập mới tiến bộ được. Trong kinh Pháp Cú cũng có ghi lại một cái câu chuyện một vị tây di đệ tử của tôn giả Thượng Phật, tức là tây di Tiến Sáng, với xuất thân là con của một nhà bà hội trường phú ở trong thành Châu Phi, nên khi mà xuất gia Tây Di trong 7 ngày đó muốn thuộc của Tây Di Tiến Tăng mới ở đây muốn thuộc, nghĩ rằng là ở trong dòng tộc của mình có một vị Tây Di, có một vị Tây Di trẻ mới xuất gia, trở e rằng vị đó tuổi còn nhỏ xuất gia sống cô độc khổ cực như vậy thì đó sẽ buồn chán, nên quyến thuộc họ thường lui tới mỗi ngày để Phật thăm nôm vị Tây Di này, và họ cho những cái đứa bé ở trong nhà là bạn cũ của Tây Di Tiến Tán đi đến để mà nói chuyện, để mà vui chơi với Tây Di cho đỡ buồn. Nhưng mà quý thuộc họ đâu có biết rằng Tây Di Tiến Tán mặc dù là tuổi trẻ nhưng mà vị đó lại là một bậc đại nhân, là một bậc tiên nhân. Tây Di Tiến Tán sao vậy là quý thuộc làm phước trong vị ấy mới nghĩ rằng ta nay đã xuất gia, mà nếu ở trong chùa chia sâu văn ái này gần với thân bằng quý thuộc, thân bằng quý thuộc hay là bạn hữu của ta cứ mỗi ngày đến dưới thăm như vậy làm cho mình bị chi phối quái nhiệm, không có hành tâm pháp được, ta sẽ phải rời khỏi chỗ này để đi đến một nơi nào đó yên lặng mà tu tập. Xây dựng tiếng tán hiền rảnh lễ thầy hòa thượng, tức là tôn giả Thành Lập Phật, và trình bày cái ý nghĩa của mình là trong lập phật rất quan hỷ. Ta cũng lần hai ngày tiên nhiên con đã suy nghĩ được một cách chu đáo, con hãy làm những gì con nghĩ là học thời, nhưng mà trước khi đi con hãy đi đến đảnh lễ bậc đạo sư, và bậc đạo sư chỉ dạy cái điều gì thì nhớ lấy cái điều đó để mà thực hành. Thì Tây Di Tiến Tán đi đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày cái vụ việc của mình suy nghĩ như vậy, mình đã nói với thầy Tế Độ như vậy, và thầy Tế Độ đã dạy đi đến đảnh lễ bậc đạo sư để nghe lời tha tấn. Thì lúc bây giờ Đức Phật thầy dạy cho Tây Di Tiến Tán một cái đề tài chuyển quán. Tây Di Tiến Tán trong sáng bình thường hôm sau, lúc mà mọi người chưa hay biết gì thì Tây Di Tiến Tán đã âm thầm mặc y mang bát lặng lẽ rời khỏi Chitavana và đi hướng về phía tây thành, đi thật xa đến một trong hai giới tuần, đến một ngôi làng yên địa, nơi đó có một cái ngôi chùa chỉ có những cái âm thất bằng lá thôi, và dân làng ở đó cũng rất là thương thức. Thì vì tên tá đã lớn và an cư kiến hạ ở đây trong suốt thời gian 3 tháng an cư kiến hạ đó, vì không bị dao động, không bị chi phối bởi quý thuộc, không được tiếp xúc với những cái cảnh đùa giỡn của các bạn trẻ. Cho nên Sư Như Thế Tát đã tĩnh tâm và trong 3 tháng Sư Như Thế Hạ thì gì đó đã làm trò của phụ phần tử Sa Môn chứng quả là. Ở đây những gì về sau này khi mà nhắc lại cái hạnh tu của Sư Như Thế Tát, Đức Phật ngài có viết lên một bài kệ khóc cuốn. Ngài nói rằng khác thay đường thế lời, khác thay đường chữ vàng, hiểu rõ ta về bảy bậc trí chọn nước vàng hay bậc trí hướng nước vàng thì ở đây như vậy. Và có nhiều cái công chuyện khác nếu mà chúng ta đọc và chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ rất thích, rất quan hỷ với cái sự tu tập của mình. Cũng khi nào mà chúng ta có đời sống yên lặng, chúng ta không bị trộn rộn với những cái câu chuyện ở bên ngoài, chúng ta không bị trộn rộn với những cái phiền não tham sân si, tâm tư được rối loạn, những cái bụi trần nó được rối loạn, thì lúc bây giờ đây chính là cái môi trường thích hợp cho thể quán phát tâm. Cái lửa thể quán nó sẽ thiêu thốn để mà nó để mà thấy được cái chân lý của pháp hữu vi. Cũng như mặt trời nếu mà vào cái mùa đông, cái thời kỳ mà cái quả đất này khô cằn, bụi ở trên mặt đất do gió nó thổi tung lên, và chính vì vậy mình làm cho cái sự chiếu sáng của mặt trời không có được quy hoạch. Còn khi mà vào cái mùa lạnh, mặt đất được yên êm ả và cát và bụi nó được nằm yên tích tụ lại, thì lúc đó là đúng lúc để cho ánh sáng mặt trời bị trôi rội một cách tỏ rõ. Chúng ta cũng nên có cái sự suy xét như vậy để chúng ta có cái tình huống tu tập. Và khi mà chúng ta đã hiểu được điều này thì cái tình huống tu tập của chúng ta có được cái sự tiến bộ. Còn khi mà không hiểu được điều này thì cái sự tu tập của chúng ta không có ra gì cả. Ngày nay quý vị có những cái ngôi chùa thay vì được gọi là những cái tu viện vắng lặng, thì những cái ngôi chùa đó lại tổ chức quá nhiều cái lễ hội, tạo ra cái sự ồn ào, và do đó cho nên cả tăng lữ tục bị chi phối không có phát triển được tuệ quán, làm cho cái trí tuệ nó bị khôn dục. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta muốn có tuệ quán để sâu thấu tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã của các pháp của quy nhân, thì chúng ta cần phải có một cái trạng thái tâm yên lặng. Và chúng ta phải sống ở trong một môi trường thật yên tĩnh, tịch mịch. Thì lúc đó mới có cơ hội để phát sanh cái tỷ quán, phát điện cái tỷ quán để cái mức tột đỉnh được. Bao giờ cũng vậy, cho dù rằng cái thời kỳ này khác với thời kỳ xưa, hay là cái môi trường trong này buộc chúng ta phải bị chi phối như vậy như vậy, nhưng mà chúng ta luôn luôn canh cánh ở trong lòng một ý niệm tu tập, cũng giống như vào cái mùa lạnh cát bụi im lặng, nó sẽ làm cho ánh sáng mặt trời tỏ rõ, thì chúng ta luôn luôn chúng ta mang ở trong lòng một cái ý niệm, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội nào, hay là chúng ta tự lập cho mình những cái cơ hội uy tín đó để chúng ta tu tập tiến hóa, thì như vậy nó hay là như vậy. Còn khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta không hiểu được điều đó, khi còn là người cư sĩ thì chúng ta nghĩ rằng là đời sống cư sĩ bận rộn trộn rộn, không có tu hành được, chúng ta mới nghĩ đến việc xuất gia. Nhưng mà khi đã xuất gia vào chùa rồi thì chúng ta lại bận rộn trộn rộn với việc này việc nọ. Thế là câu người ta nói trẻ ô bồ mà ô mã, chỉ có điều khác là cái môi trường bận rộn ở bên ngoài nó làm cho xu hướng theo ác pháp được, còn cái sự bận rộn ở bên trong, ở trong chùa, ở trong chùa điện thì không không làm cho xu hướng theo ác pháp. Nhưng mà có điều là cái sự bận rộn đó cũng trở thành một chướng ngại cho cái sự tiến tu về tỷ quán. Cái vấn đề mà tu tập về tỷ quán để thấy được cái thật tướng của các pháp vũ vi, cái điều đó quý vị có lẽ là quý vị cho rằng là không quan trọng gì, mình tu tập tu tập sao cũng được, miễn sao mà mình không có vi phạm vào những cái điều giới luật, hay mình không làm những điều ác thì thôi. Nói gì như đó, chúng ta chưa có đạt được những cái gì mà thuộc về cốt lõi của giáo pháp. Ở đây thì quý vị nói qua cái vấn đề khác, chứ tôi muốn nhắc thêm cái bài kinh về ví dụ lỗ cây. Đức Phật dạy rằng có một số người khi mà họ xuất gia vào trong giáo pháp, họ được cái sự lợi đặc cung kính, được người khác cung kính và cúng dường lợi lộc pháp thanh nhiều, thì họ mãn nguyện với cái đời sống xuất gia, họ dừng lại ở đó. Thì người xuất gia này gọi là họ chưa đạt được cái lộ trình của chánh pháp, cũng giống như một người đi rừng, họ tìm cái lỗ cây, nhưng mà vì họ thấy cành lá tung tê, họ đốn mé cành lá của cái cây cổ thụ đó và họ bó lại, họ đem về nhà, họ lầm tưởng rằng đó là cái lỗ cây, nhưng thực tế chỉ là cành lá của cây thôi. Có lẽ xuất gia thứ hai, khi mà xuất gia vào, họ có thể rũ bỏ được lợi đắc tung tích, họ không có nắm gì, không có mê say. Nhưng mà sau khi mà họ duy trì giới luật, họ cảm thấy rằng giới luật của họ được thanh tịnh, họ mãn nguyện với giới luật đó và họ trở thành tự tán ngũ tha theo mình tiên người và họ dừng lại ở đây. Như vậy thì cũng giống như một người đi vào rừng đi tìm lỗ cây, đốn bỏ nhánh lá qua một bên, nhưng rồi vì họ không biết cái lỗ cây nên họ đẽo cái vỏ cây họ mang về. Thì Đức Phật này nói rằng người ấy không thật sự hiểu được cái lỗ cây. Có vị xuất gia họ tiến bộ hơn một chút là họ không có tự mãn với cái giới lực của họ duy trì, mà họ cố gắng nỗ lực tu tập thiền định. Sau khi họ chứng đắc được cái pháp gì, sơ gì, nhị gì, tam gì, vân vân, họ hiểu được cái sự an lạc của pháp của pháp thiền, hưởng được sự an lạc cho tâm định của thiền. Bây giờ họ dừng lại, họ nghĩ rằng đây là hạnh phúc, đây là an lạc. Khi xưa còn là tu sĩ, ta chưa từng có hạnh phúc này. Bây giờ được sống tu tập gì để quý vị, họ cảm thấy an vui hạnh phúc, họ dừng lại ở đó và họ trở thành tự tán nghĩ tha, khen mình trên người vì cái hạnh phúc của họ đạt được do pháp thiền. Thì Đức Phật dạy rằng hàng người xuất gia này cũng giống như là cái người đi tầm cầu lỗ cây trong rừng, nhưng mà sau khi chặt bỏ nhánh lá, sau khi quăng bỏ, rớt bỏ cái vỏ cây, họ lấy cái giá cây gì đó, cái giá cây tức là cái phần thịt mà nó bao xung quanh cái lỗ cây ở bên trong, họ lấy giá cây và lẻo cái giá cây đó đem về, họ lập tưởng rằng đó là lỗ cây, nhưng mà thực sự chưa phải. Chỉ có cái hạn vì thì theo khi xuất gia và tôn giáo pháp, bỏ lợi lộc, không dừng lại ở chỗ những giới căn nguyên, không dừng lại ở chỗ khỉ lạc của thiền định, mà vị này tiến đến tiến hành tuệ quán và tiến quả là hắn đoạn tận mọi phiền não khổ ưu, chấm dứt sanh tử luân hồi. Khi mà đạt được quả vị a la hán thì vị này được tôn vinh là đã đạt được sự cốt lõi của đời sống giống đời sống hoàn hảo. Cái cứu cánh của đời sống hoàn hảo là cái cốt lõi của chánh pháp. Cũng giống như một người đi rừng, người ấy là một người có nhiều kinh nghiệm, đến một cái gốc cây cổ thụ, chặt bỏ nhánh lá, róc bỏ cái vỏ cây, nẻo vỏ cái lá cây, được người ấy chỉ lấy cái cốt lõi ở bên trong của cây thôi rồi mang về để làm cái nghệ thuật, như là bức tượng, một pho tượng, hay là họ nẻo thành hình thù này kia có giá trị. Thì cũng như thế nào thì cái ví dụ như thế nào thì cái sự tu tập của người cũng như thế đó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tôn giáo pháp, nhất là đối với vị xuất gia, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là khi xuất gia được rồi, được đắc y cả ta này, mình được mọi người ngưỡng mộ, rồi mình được một cái chức vị ở trong giáo hội, hoặc là ở cái phương vị một trụ trì ngôi chùa, và chúng ta mãn nguyện ở đó, thì chúng ta đã bỏ mất đi cái lỗi trì chính pháp. Nếu mà chúng ta tu tập thiền định, hoặc là chúng ta học Phật pháp, chúng ta đạt được cái chi trí dù cho hiểu được tốt hơn nữa, nhưng mà chúng ta chưa có được tuệ quán, chưa có phát triển tuệ quán để thấu triệt được bản chất thần tướng sắc sao hóa lắc lá của pháp vô vi là vô thường của bộ vô ngã, thì chúng ta chưa có đạt được cái lỗ tệ của chánh pháp. Mà mục đích tu tập trong giáo pháp này là làm sao để chúng ta đạt được cái lỗ tệ của chánh pháp. Cho nên ở đây chúng ta trở lại, muốn đạt được cái lỗ tệ của chánh pháp tức là thành tựu cái quả vị a la hán giải thoát. Muốn như vậy thì phải thành tựu về thể quán minh sát. Mà muốn thành tựu về thể quán minh sát thì cái ngọn lửa này, cái sự chống, sự chiếu sáng này, nó phải được ở trong một cái môi trường trật tự, yên lặng, vắng lặng. Bên ngoài vắng lặng mà bên trong cũng vắng lặng, nó bụi phiền não tham sân si. Cho nên từ cái bài học hôm nay mà Đức Vua Melinda đã hỏi tôn giả Nagasena về cái hiện tượng tại sao cái mùa nắng ánh sáng mặt trời nó khác còn cái mùa mưa ở cái mùa lạnh đó thì ánh sáng mặt trời khác. Thì ngài Na Tôn Tinh Á ngài đã giải thích cho vua nghe cái hiện tượng mùa nắng và mùa mưa, mùa nắng và mùa nóng và mùa lạnh. Thì dựa vào đây chúng ta cần phải suy tư đến cái đời sống tu tập của chúng ta là phải ở trong cái môi trường yên lặng. Chúng tôi xin được trình bày chia sẻ với quý vị qua bài học này với cái đề tài nếu suy xét, nếu khéo suy xét thì cảnh nào chúng ta tu tập được. Những điều mà chúng tôi trình bày như vậy mong rằng tất cả chúng ta đều có thể hiểu và quan nghĩ trong cái đời sống tu tập của mình. Giờ đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này. Kính chúc chư Phật tử được cái sự an vui tu tập và chi phước đến tất cả những đạo hữu Phật tử, mong cho tất cả những đạo hữu tiến hóa. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Dạ, thưa có nghe rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn. Chúng con kính tri ân đến Sư Thầy Sư đã vừa giảng một cái thời gian. Dạ, trong chương trình thì chúng ta chúc mừng ngày hôm nay thì có lẽ là chỉ có ngay lúc này thì con thấy chỉ có con và sư phụ thôi là những vị giảng sư chính ở trong room, còn có chia tay nữa nhưng đều mà xem như chỉ có hai vị thì có lẽ con thỉnh sư phụ nghỉ ngơi trong giây lát, hay có thể sư phụ hỏi con một câu. Nghe được con giảng được sư phụ nghỉ thì có lẽ xin quý vị chị chúng quan hỷ liên hệ với Thượng Tọa Pháp Tăng và Thượng Tọa Pháp Tăng để nhờ quý vị vào để tiếp giúp dùm. Dạ, một vật con thánh sư phụ.
Quý sự có mặt của sư phụ thì nghe thì bây giờ sau khi giảng xong bài học, chúng tôi sẽ có cái thời gian nghỉ ngơi trong giây lát. Nên chúng tôi nêu ra một câu hỏi để hỏi sự thật tự nhiên. Ở đây cái ánh sáng của tùy quán nó giúp cho vẻ hiểu rõ, thấu rõ, triệt để cái chân tướng của pháp vi thật sự quá lạc nặng. Thì ở đây sư câu hỏi của chúng tôi được, chúng tôi muốn nêu lên rằng là khi nói đến cái sự giải thoát thì nó đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là được giải thoát. Nhưng mà trường hợp này khi nói đến sức mạnh của thiện quán gọi là biết quý bách na nhà nam là chỉ là thấu triệt được chân tướng của pháp vô vi là vô thường khổ đau vô ngã. Như vậy thì tuệ quán quý bách na nhà nam thấu triệt pháp, thấu triệt tư tướng pháp vô vi, nó có liên hệ gì đến cái việc mà đoạn trừ tham sân si chấp xin được hỏi đến tự nhiên câu hỏi này. Và rất là quan hỷ cho đến giờ này thì đã có thêm hai điểm tư đã tương đối là đủ để chúng ta sinh hoạt cho cái buổi học này. Nhưng mà trước tiên là xin hỏi để Đức Tụ Nguyện, sau khi để Đức Tụ Nguyện trả lời trong câu hỏi kính do Đức Tụ Nguyện chủ chúng ta Tây Nguyên đã điều họp cho những câu hỏi tiếp theo với hai vị chúng ta giảng sư mới được bầu rồi. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Bổn Thầy. Chị sẽ được nghe rõ không ạ? Chị thưa cảm ơn cùng thực hành cùng thực hiện Phật tử. Cũng có lẽ đến Đức Phật đến giáo pháp đến chúng ta, cũng có lẽ đến sư phụ thi siêu từ tổ Pháp Đăng, từ tổ Pháp Tăng để Đức Quân Hành, để Đức Tuyển Nhẫn, sư Tiền Bảo, để Đức Pháp Đạt cùng sư Tổng Đức Tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch sư phụ, thì bây giờ giờ này thì có con từ tổ Pháp Đăng, từ tổ Pháp Tăng, có lẽ là cái ba huynh đệ sẽ đủ sẽ cho cái thời gian của thảo luận. Con tính thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm, bởi vì còn những cái thời gian sau nữa, tiếp tục những cái lần sau nữa. Bây giờ tính sư phụ đi nghỉ sớm bây giờ, bởi vì sư phụ cũng đã thuyết một thời pháp nó dài, cũng cả tiếng đồng hồ nãy giờ rồi, tới một tiếng đồng hồ thì con tính sư phụ nghỉ sớm đi. Dạ. Việt Nam bây giờ thì cũng là gần 10 giờ rồi, tính thúng vậy, cho nên để chúng ta giữ cái đường, chúng ta tranh thủ được cái đường dài lúc nào thì để tỉnh sư phụ đi nghỉ vào cái giờ lần đó. Bởi vì những lần sau thì ngay cả các vị dẫn sư sẽ điền thuyết nhiều, vì vậy cho nên cái sự đóng góp của sư phụ qua cái thời gian thì nó là một điều rất là lớn. Hôm nay sư phụ đã dẫn xong, kính tỉnh sư phụ nghỉ sớm. Dạ. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng như chúng ta đã nghe sư phụ đã nói, có thể nói cái công năng, cái ánh sáng của thiền quán Vipassana để mà chúng ta thấy nó hết sức là lớn, mà chúng ta thấy có thể thấu triệt được tam tướng, hay là thấu triệt được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp, thấy được và thấu triệt được danh và sắc pháp đó. Đây là một cái tuệ sáng, cái tuệ giác, tức là một cái ánh sáng mà do sati sampajanya, tức là chánh niệm và tỉnh giác, để nhận thức, để hiểu biết được các pháp sanh, các pháp sanh lên và nó diệt đi của danh và sắc này. Đòi hỏi vì hành giả phải có một sự tu tập hết sức là lâu dài, cũng như hết sức là xuyên suốt với cái tâm niệm của mình. Chúng ta nghe ở trong kinh văn dạy rằng là một người mà tu tập, ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, một người mà tu tập suốt 7 ngày tu tập Tứ Niệm Xứ, chắc chắn người đó sẽ chứng đắc A-la-hán, hay là 7 năm, hay là 7 tháng, chắc chắn người ấy sẽ chứng đắc. Có những người ta tu tập Tứ Niệm Xứ cả đời và sẽ chưa chứng đắc. Thì ở đây chúng ta thấy có một điều là cái sự chứng đắc đó, cái sự tu tập đó mà tâm nó kháng thích, mà tâm nó an trụ một cách mãnh liệt, cái động lực nó nằm ở trong cái động lực thiện mà chánh niệm tỉnh giác đó một cách liên tục, cách xuyên suốt,
thế mới có công năng giúp dậy cái ánh sáng của thiền quán, hay là chúng ta thấy cái tuệ của thiền quán, cái việc chiếu kiến nghiệp xứ, chúng ta mới thấy là nó mới khởi sanh được. Chứ còn chúng ta tu tập rồi mấy ngày, cũng mấy ngày tu tập đó, nhưng điều mà có những lúc tâm của chúng ta nó phóng dật, có những lúc tâm của chúng ta nó lại là nó bị phóng dật vân vân, hoặc là bị cái phiền não khác nó chi phối, thì như thế nó bị gián đoạn. Mà cái sự gián đoạn nó chắc chắn rằng không thể nào là nó đủ cái mãnh lực, đủ khả năng để chúng ta có thể đoạn khổ diệt khổ được. Thì ánh sáng của tỉnh giác hay là ánh sáng của tuệ quán, nó có thể thấy được, lưỡng ngộ được tam tướng vô thường của não vô ngã, hay là thấy được cái sự sanh sự diệt, hay là ánh sáng của trí tuệ thấy được các pháp là vô ngã, các pháp nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, thấy cái sự sanh sự diệt một cách liên tục. Có thể nói rằng khi công năng đó, khi người mà đạt được cái tâm nó như vậy, thì cái tâm đó mới có đủ khả năng xét trừ phiền não. Mà đủ khả năng xét trừ phiền não ở đây chính là mới đủ khả năng diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, hay là thân toàn hạ phần kiết sử. Và thân toàn hạ phần kiết sử thì ở trong đó chúng ta thấy nó có cả tham và sân và si nằm gọn ở trong các cái tiền hải đó. Chính do cái ánh sáng của thiền quán này, hay là cái tự giác đó, hay cái trí tuệ của thiền quán đó, nó là một cái coi như là một cái lưỡi gương để sát tật hết tất cả các kẻ thù mà xuyên qua, tức là thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử. Thì chúng ta thấy một người khi nào mà vị ấy thấy và biết được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này, thấy được sự sanh sự diệt của danh và sắc này, và vị ấy an trú, và vị ấy có cái tỉnh giác một cách rõ ràng, biết được các pháp sanh lên có nhân diệt, và đây chính là cái sát na sanh diệt của vị ấy đã nhận thấy được cái nhân quả. Khi thấy được cái nhân quả và vị ấy thấy được ánh sáng niết bàn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư, hay hoặc chúng ta nói theo chiếc, tức là chúng ta thấy sơ nhị sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả, thì từng cái giai đoạn đó chính là từng cái giai đoạn sát trừ phiền não do cái công năng của thiền quán, do cái công năng của tuệ giác, hay do công năng của cái sát tiết sambacchanya một cách tỉnh thức, một tỉnh giác một cách rõ ràng. Và thời khi nào giác ngộ một cách tỉnh giác rõ ràng bằng cái trí tuệ đó, thì thời cái trí tuệ đó nó sẽ là một cái lưỡi gươm để sát tật cái kẻ thù, chính là phiền não, hay là những cái kiết sử, hay là những cái triền phường, hay những cái pháp cái, hay là những pháp tiền miên ngủ ngầm ở trong tâm của tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy tuy nó không nói rằng là tu tập để mà diệt trừ tham sân si, mà ở đây người ta nói chính cái danh sắc. Khi tu tập thì quả đến niệm xứ, tức là liên quan đến để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc quẩn, hay danh và sắc pháp, thấy được cái sự sanh sự diệt đó mà ai liễu ngộ, ai hiểu biết được, ai mà giác ngộ được nó, ai hiểu biết được nó, hay là chứng đạt được nó, thì chính người đó đã có một cái lưỡi gươm trí tuệ, hay lưỡi gươm của tỉnh giác, đã kết thúc mọi kẻ thù. Thì như thế thì chúng ta thấy cũng như thành tựu cái này thì sẽ thành tựu cái kia. Khi mà thành tựu được cái giá trị chánh niệm tỉnh giác, để một cách vững chắc vào giá trị chánh niệm tỉnh giác này, thấy được sự sanh sự diệt của danh và sắc, và chứng đắc được các tầng thánh, thì khi chứng đắc được các tầng thánh như vậy thì chúng ta đã diệt trừ phiền não. Và diệt trừ phiền não đó chính là chúng ta đã không còn sanh tử đau khổ, không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn tham là kiến ngang mạng, không còn sân tật lẫn hối, không còn si vô tạm quý phóng dật nữa. Tất cả những ác bất thiện pháp vị ấy đã sát tật, vị ấy sanh đã tận, vị ấy phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống sau, vị ấy không còn cái quả dư sót để mà sanh y, để mà trở lại cái tam giới này. Thì
thì chúng ta thấy khi mà nói như vậy thì ở đó chính là chúng ta đã có một sự xác định, chúng ta đã có một cái sự hoàn bị. Thì có thể nói rằng 37 pháp trợ đạo Bồ Đề hay là tứ niệm xứ căn bản, tức là tệ quán của thiền quán tứ niệm xứ, khi mà khởi sanh thì đồng loạt các vị ấy diệt trừ phiền não theo cái cấp bậc của tu chính của mình và thành tựu của mình. Tu chính ở đây là thành tựu các cái tầng thánh thánh quả của mình. Thì kính bạch sư phụ, đứng từ cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng nếu như mà đạt được cái này thì xem như là diệt trừ phiền não, như là vị tu đầu quần diệt được thân kiến quần nghi với cấm thủ, và tự làm việc giảm nhẹ dục ác và sân an hàm diệt được, và thế là nghi mạng rồi ấy và vô minh, cuối cùng vị ấy được đoạn diệt. Thì như thế nó đã chứa đựng tất cả những cái gì, cái tham, cái sân, cái si hay là các ác bất thiện pháp đã được vị ấy diệt trừ một cách toàn phần do vị ấy tu tập, do cái tời quán nó là như vậy. Nếu như có điều gì cần bổ túc thì con kính dẫn sư phụ ở trong câu hỏi này, còn nếu như không thì con sẽ bước qua hỏi và chủ tọa Pháp Đăng tiếp tục. Và thỉnh thưa tòa Pháp Đăng, và con chờ trong một giây lát ngắn. Dạ, nếu như vậy thì sư phụ không có ý kiến thì con tiếp tục con hỏi thưa tòa Pháp Đăng. Kính thưa thưa tòa Pháp Đăng, hôm nay thì cũng có một bài giảng, có lẽ là thưa tòa đã xem qua cái câu hỏi và cái câu ví dụ của vua Minh Đà. Và cảm ơn thưa tòa Pháp Đăng đã được nghe rõ. Dạ, bạch sư phụ, chắc tôi sư phụ đi nghỉ sớm đi, sư phụ. Có thể nào con nói cho biết sư phụ có nghe rõ hay không? Và nếu như sư phụ cứ đi nghỉ, dạ. Ba vấn đề chúng con sẽ hỏi vòng quanh nhau. Thưa thần tòa Pháp Đăng, bây giờ có hỏi một câu đề, thần tòa một câu hỏi như thế này. Có một số người ta tu tập, thì người ta nói rằng người ta sẽ thành Phật bằng cách, tức là bây giờ người ta chẳng hạn giờ ta có một số người ta tu tập về niệm Phật. Vậy tu tập về niệm Phật có thành Phật không? Đây là một câu hỏi mà Thượng Quyền chính Thượng Quyền đã có người đã hỏi. Bây giờ hỏi chứ niệm Phật có thành Phật không? Bởi vì chúng ta lấy hình ảnh của Phật làm cảnh để chúng ta tu. Nói tiếp một điều nữa thì cảnh đó chúng ta có chuyển hóa để tu tập mà chứng đắc đạo quả được hay không? Thì cảnh nào cũng có thể suy xét để mà chúng ta chứng đắc đạo quả niết bàn. Ở đây hỏi rằng khi người ta niệm Phật và lấy cái cảnh Phật là hình ảnh của Phật, vì người ta tu quán hay người ta tu để người ta có thể thành Phật được hay không? Thì tính cũng tính thường thật Phật đó.
Dạ, năm mươi mốt ngày đó, năm mươi mốt ngày đó là trong thời gian năm mươi mốt ngày tâm đạo. Chúng mình nhận được Phật không được tác, không được tăng, nhưng mà người ta được tìm có nghĩa là có ngữ có tác hết cái ngôn ngữ để biểu lộ cái nghĩa cái ngôn ngữ để biểu hiện cái nghĩa lý thành chúng ta thấy rằng nếu một người mà hiểu được đó, cái từ ngữ Phật là cái gì, Đức Phật là trọn lành, hay là Đức Phật là ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh phúc hiện tại thế gian giải vô từ tỷ điều người tịnh vô kinh nhân sư Phật Thế Tôn, thì nếu mà họ hiểu được cái Phật là như vậy đó, họ tình tự là vô Phật, và tình tự là vô Phật thì họ sẽ thành Phật. Và khi họ hiểu Phật đó, mà họ hiểu trống rỗng cái nghĩa Phật cái nghĩa nó khác thì họ chỉ có từ ngữ thôi ấy. Bởi vì thường chúng ta thấy nếu một cái người mà họ hiểu cái từ ngữ thôi đó, mà họ hiểu cái nghĩa Phật họ không thể nào mà tu tập thành Phật được, tại vì cái từ ngữ nó trong đó chỉ là từ ngữ thôi, từ ngữ chỉ là từ ngữ thôi. Mấy cái từ ngữ nó cột dày, nó cột dày và chúng ta thấy văn chế định, nghĩa chế định đó, hay hình thức chế định, hay là nghiệp thành chế định, chúng sanh chế định, tu tướng chế định, thời gian chế định, chế tư tông chế định, tiêu biểu chế định, thì chúng ta thấy dân chân hoặc phi dân chân, dân chân dân chân phi dân chân phi dân chân phi dân chân dân chân dân chân dân chân, thì mình nói như vậy đó để mình biết rằng cái dân chân chế định đó và phi dân chân chế định, nếu mà cái danh pháp đó được nói lên đó, mà ở đó nó còn cái nghĩa pháp cao siêu, thành ra chúng ta thấy chúng ta cũng dùng chữ cái chữ thôi, chữ A chữ A dấu ớ, chữ T chữ M thành chữ tâm, thì khi đọc chữ tâm á thì chúng ta suy nghĩ đến tâm là gì, là biết cảm, nhưng mà cũng chữ A chữ A chữ T chữ dấu ớ chữ N chữ tẩm dấu hỏi chữ tẩm, thì chữ tẩm này á nó chỉ cho một người ví dụ như một người nào đã thanh tẩm hay là không tẩm hay là cái nọ đó, thì nhưng mà cái từ nó đọc lên á mà cũng có nghĩa cái pháp nào trên đó, cái pháp đó là pháp thực đế, cái pháp thực đế thì nó tống rỗng nè, cái pháp thực đế nó tống rỗng. Cái pháp tục đế nó chỉ nương vào cái chân đế mà nó gọi ấy, thì nó có, còn cái tục đế mà gọi là phi dinh chân ấy, bởi vì dinh chân nó là chỉ cho cái gì đó nó đúng sự thật, còn phi dinh chân chỉ cho cái gì đó nó là trừu tượng thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái từ ngữ mà Đức Phật ngài sử dụng đó thì cũng là cái từ ngữ đó nó làm cho thầy có một cái nghĩa pháp ở trong đó, còn cái từ ngữ nó chỉ là cái pháp thực tế thôi, nó không có cái nghĩa con ta. Tại nếu khi chúng ta nói đến Đức Phật đó, cái từ Phật đó nó cũng là một cái ngôn ngữ thôi, mà cái ngôn ngữ đó nó nói lên một cái bậc đạo sư tối thượng. Nên bình thường quý vị biết rằng tụng kinh đó, thì cầu lý pháp môn cầu sáng, mình tụng kinh đó, mình đang cầu lý, cầu cái lý pháp chứ không phải giống con cá cũng đọc được, nó cũng đọc được cái tiếng đó, hoặc con cáo, hoặc là một cái loại nào đó đọc được cái tiếng đó, nhưng mà đọc được thì nó đọc được, hay là cái máy cắt ghép nó câu mà nó đọc được, nó câu vô đọc được, nhưng mà nó đọc được, nhưng mà nó không có thể nào mà tu đọc được. Thành ra chúng ta thấy rằng cái tu đọc được đó là cái đọc lên cái lời nói đó và cái tâm suy tưởng, thì đọc lên cái hồng danh của Đức Phật và cái tâm suy tưởng cái ân của Đức Phật. Đức Phật là gì? Là bậc giác ngộ, hay là Đức Phật thì hiểu được tứ đế, tổ đế, Phật đế, diệt đế và đạo đế. Ví dụ như khi mà hiểu được cái từ Phật nó có nghĩa như vậy, có pháp như vậy đó, thì từ cái nghĩa pháp đó mình suy tư và mình tu tập. Như vậy thì mình thấy được cái sự mà cái người mà niệm Phật đó, mà thành Phật đó, là họ niệm Phật nhưng mà họ biết ơn Đức Phật. Chúng ta thấy cái đề Phật, đề mục, gọi là một Phật, đề mục kỷ niệm đó, như là trong kinh cũng có nói đó, ta tuyên bố nếu mà ai mà niệm một pháp thôi đó là niệm Phật, thì trong kinh Đăng Chi cũng có nói niệm Phật thôi, nhưng mà Đức Phật lại tuyên bố sẽ thành Phật, thì họ niệm Phật đó là họ tôn tập cái pháp kỷ niệm đó với cái ân Đức Phật, và khi mà họ tôn tập được đến cái định đó, cái tận định đó, họ chuyển qua và tôn tập thiền quán là chứng đắc được. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói lên á, nghĩa là khi mà cái tâm mình tỉnh chỉ á, năm cái chuyện chạy tạm thời lắng động đó, thì đưa tâm mình quán xét các pháp vô vi, tuy rằng á mình niệm Phật cái đó là một cái pháp vô vi do phi tư tạc thành, nó đưa đến cái tận định để
yên lặng những cái phiền não. À, nhưng mà lúc trước mình không có tu tập đó, thì cái tâm mình nó bị năm cái tiền cãi những thứ đầu. Và khi tư như vậy đó thì thấy cả pháp vũ vi do khi tư đạt thành, mà cái gì của Phật là pháp vũ vi do khi tư đạt thành nó đều là vô thường khổ vô ngã hết. Vì nó đưa con quán xét lại cái tính chất mà mình có được đó. Ví dụ như thấy một người mà họ niệm Phật một cái tâm hình nó tịnh chỉ đó, là họ đưa tới cái là không có kiên cố định mà gọi là cận định đó. Là khi mà họ niệm Phật được trước đưa đến cận định đó, thì họ chi tiết rằng cận định này nó tạm thời nó lắng động năm cái tiền cái. À, thì Đức Phật nói rằng pháp nào mà hữu vi do khi tư đạt thành, tàn pháp nào hữu vi đó, như vậy thì nó đều vô thường khổ vô ngã hết. Thì dù là mình có mình chứng được cái cận định đó, nhưng mà cái cận định đó là cũng là hữu vi do khi tư đạt thành. Thì lúc bây giờ thì đã đưa tâm quán giác pháp nó hữu vi là như vậy. Nó đều có cái điều kiện nhân duyên để tăng lên, và nó cũng có điều kiện nhân duyên để nó diệt. Như vậy thì thấy như vậy mình tăng tâm nhàn chán các pháp hữu vi, thì lúc bây giờ chúng ta đưa tâm chúng ta quán giác như vậy chúng ta sẽ tăng chứng được. Thì mình nói như vậy thì nó phù hợp với cái lời dạy trong kinh điển, chúng tôi nhớ là trong kinh Tăng Chi Đức Phật cũng dạy nói về một pháp đó, thì cái pháp niệm Phật nó cũng để đoạn từ tất cả đạo khổ. Đức Phật cũng nói như vậy, vì cái người đó biết tu tập, mà biết tu tập dựa vào cái sự tu tập đó mà người đó phát triển được cái pháp tu tập nó viên mãn. Chính vì như vậy nên vị đó mới có thể tiến ngộ được. Đúng theo cái đường lối của chư Phật tu tập đó thì là cái tiến ngộ. Mình tu tập nhưng mà dựa trên cái đường lối đúng của Đức Phật người đã giác ngộ, các bậc thánh giác ngộ thì sẽ mang lại sự an lạc cho chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì tuyên bố điều gì đó là nó có cái điều đó, nó không phải là không có. Nên đó, một cái pháp mà mình tu tập nó có được như vậy đó thì do sự tu tập mình đúng như cái pháp. Còn nếu mà tu tập không có đúng cái pháp đó thì thường thường chỉ thấy Đức Phật thì nói như là trong kinh Tăng Chi chương Phật một pháp niệm Phật nè, có một pháp này các vị kheo được tu tập được dẫn chung mãn đưa đến nhất tướng nhàn chán ly tham động diệt thanh tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này các vị kheo được tu tập được dẫn chung mãn đưa đến nhất tướng nhàn chán ly tham động diệt thanh tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rõ ràng có một pháp mà được tu tập được làm cho chung mãn á, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham đoạn diệt thanh tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Một pháp chính là niệm Phật. Niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm trí, niệm tiên, niệm hơi thở, do thở ra, niệm chết, niệm thân bất tịnh, niệm cái thân bất tịnh đó, thì đó là những cái pháp mà Đức Phật nói chính pháp này được tu tập làm cho chung mãn đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham đoạn diệt thanh tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Như vậy thì một pháp rõ ràng Đức Phật này dạy ở trong kinh Tăng Chi một pháp như vậy thì rõ ràng chúng ta phải muốn chúng ta tu tập đúng cái đường lối mà Đức Phật ngài nói, là chúng ta tu tập để đưa đến cái cận định. Khi cái cận định nó thì tạm thời năm tiền tán lắng động, giống như được nói thì biết cái tâm chúng ta nó giống như là bị cáo hối, giống như là nước bị chuẩn bọt gì đó, bị hoài nghi giống như nước râu. Nước nó đóng trong xanh, rồi nó bị tăng một cái, giống nước nó bị bùng, rồi bị quậy, bị tăng một cái, giống như nước có màu. Thì tạo cái giống như nước mà nó đi rộng tầm, thì không có thể nào thấy được cái hồ. Thì lúc đầu này tuyên bố như vậy thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta có năm cái chuyện cái, như tham được cái, tăng động hạ con, bị cái, tạo hỏi cái, và quậy cái hết. Thì đối với Phật này ví dụ nước bị đau, nước bị sủi bọt, nước bị bùng, nước bị sóng, thì những trạng thái đó được Đức Phật này ví dụ như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng một pháp là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm trí, niệm giới, niệm tiên mà tâm chúng ta an tịnh đó, thì chúng ta đưa tâm quán xét các pháp vô vi do khi tôi tập thành, và hệ pháp nào vô vi do khi tôi tập thành thì cái điều là vô thường khổ vô ngã hết, thì đưa tâm quán như vậy thì nó được. Nếu mà đủ duyên thì chứng đắc được cái quả vị giác ngộ giải thoát niết bàn. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật này có trả lời cái phương pháp đó ở trong kinh Tăng Chi pháp một chi. Như vậy thì nếu mà ai nói là niệm Phật mà niệm đúng thì cũng đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà ai niệm Phật sai đó, niệm Phật mà không có hiểu được pháp, không hiểu được ý pháp thì ta niệm đến suốt cuộc đời. Và Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh ví dụ nó một người siêng năng mà cái cát nấu thành cơm, dù người nó có nấu có cầu nguyện và siêng năng có cần mẫn thì nấu cát cũng không là cát hơn, vì cát nó không phải là cái loại để thành cơm. Còn một cái người mà nấu cơm được đó, họ lấy gạo họ bỏ do họ đun lửa rồi họ ngồi pha lửa rút lửa công trạng rồi ngồi chờ cơm chín, thì Đức Phật này tuyên bố nếu một người mà lấy gạo để nấu thành cơm nấu rút công trạng đó thì được người đã cầu nguyện thành cơm, không cầu nguyện thành cơm và phá cầu nguyện thành cơm, không cầu nguyện thành cơm thì sao, vì phương pháp đó là phương pháp để thành cơm. Thì cũng như vậy, nếu một người tu tập đúng phương pháp đó thì người đó dù có cầu nguyện không cầu nguyện gì người đó cũng giác ngộ giải thoát đó, chứ không phải như là mấy Đức Phật người trả lời rất là sâu xa. Còn bây giờ chúng ta nghe người ta nói, chúng ta nói niệm niệm Phật này Phật chia là cứu khổ cứu nạn, như là niệm Phật này Phật chia là hết bệnh hết hoạn đó, thì chúng ta hãy coi lại cái chuyện này. Nếu mà niệm đúng thì dù chúng ta không có cầu nguyện nhưng mà nó cũng đạt được. Còn nếu mà chúng ta niệm sai rồi thì cũng đã có cầu nguyện cái gì nó cũng không thể thành được. Giống như cái người lấy cát bỏ nấu cũng không thể là thành công được, thì phương pháp không phải là phương pháp để thành công. Còn lấy gạo nấu củi nó lửa đằng hoàng đúng giờ đúng giấc rút củi là thời gian để thành công, dù có người có cầu nguyện cũng không thành công, đúng là cái phương pháp chúng ta để thành công. Thì cũng như vậy, cái câu hỏi thì chúng ta trả lời cho cái câu hỏi của Phật một quyền đó. Nếu người đã làm đúng cái được đường lối hay là cái chánh pháp cái Phật thuyết giảng, tất nhiên người ta sẽ giác ngộ Niết Bàn. Còn nếu người đã làm sai cái đường lối Đức Phật đó thì người ta không thể giác ngộ Niết Bàn được. Trả lời như là bây giờ thì cũng chúng ta biết được là được nhiều.
Sa tu kính tri ân đến từ tổ Phật Tăng đã trả lời qua câu thảo luận vừa rồi. Và kính thưa quý vị, quả thật như vậy, chúng ta có đôi khi chúng ta có những cái điều mà chúng ta cứ nghĩ rằng niệm Phật sẽ thành Phật, mà niệm Phật như thế nào mới thành Phật, và cái sự niệm Phật đó nó là như thế nào. Thì một lần nữa kính tri ân đến từ tổ Phật Tăng. Và tiếp theo kính cung kính từ tổ Phật Tăng. Tân có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy tổ nhiều. Kính thưa thầy tổ Tân, chúng ta đọc một câu giảng, một cái tựa đề: nếu khéo suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được. Cái sự tu tập ở đây thường được nói đến, tức là sự tu tập để chứng đắc đạo quả, có thể xác định như vậy. Bởi vì thường thường chúng ta thấy mấy ngày nay thì cái đều là những cái phương án, đều là những cái cảnh để mà hướng tâm về tu tập, hay là có sự so sánh, cũng là so sánh về cái tự giác, so sánh về cái ánh sáng của giác ngộ. Thì xin hỏi thường tập Pháp Tân một điều này: nếu như bây giờ người ta tu, người ta nhìn một cái cục đất, người ta nhìn một cục đá, người ta tu như vậy, thì cái sự tu đó có chứng đắc được đạo quả hay không, hay là nói một cách khác hơn, chúng ta khéo suy xét cái cảnh nào cũng tu tập, nhưng cảnh đó là cảnh gì để mới đưa đến sự đoạn khổ diệt khổ? Thì kính cung kính thượng tọa Pháp Tăng xin nhắc lại một lần nữa cái đề tài tu tập của hôm nay, cái đề tài của mà mấy ngày nay chúng ta được biết, tức là nếu khéo suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được, thì thường sẽ là mấy cái bài hôm nay thì nói về cái tự giác, mà cái tự giác đó chính là hai cái ánh sáng của Đức Phật, hay cái tự giác của cái sự tu tập, mà tự giác của sự tu tập đó chính là, hay là cái tự giác của cái thiền quán đó chính là để đoạn khổ diệt khổ. Thì bây giờ một người người ta tu tập lấy cục đất, người ta nhìn cục đất, người ta nhìn cục đá, người ta tu tập, thì cái sự tu tập đó có chứng đạo chứng quả hay không, hay là chúng ta phải suy xét cái cảnh nào mới gọi cảnh đó tu tập để đoạn khổ diệt khổ? Và kính cung thỉnh thượng tọa.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam Mô Tăng Ca Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng và Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Tề Quyền á, thì xin được trả lời cũng như là đóng góp kỹ cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái câu hỏi này. Thượng Tọa Tề Quyền hỏi là nếu như mà mình lấy cái đề mục đất, ví dụ là cái cục đất để mà mình tu tập, thì đó là một cái ví dụ để tiêu biểu trong các cái đề mục để tu tập. Bởi vì cái tựa đề học hôm nay đó là nếu chúng ta suy xét thì cảnh nào cũng tu tập được, thì chúng tôi xin thưa quý vị là chúng ta suy xét thì đề nào, đề tài nào cũng tu tập được, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà cũng không phải là cái đề tài nào cũng mang đến cái sự giải thoát giống nhau được. Dạ, đề tài nào cũng không thể nào giải thoát giống nhau. Thí dụ như ở trong Phật giáo chúng ta đó, có trong Phật giáo truyền thống của chúng ta đó, có hai cái loại thiền. Một là loại thiền chỉ, hai là loại thiền quán. Thì thiền quán là chúng ta dựa trên bốn cái phạm trù là thân, thọ, tâm, pháp, để với cái trí tuệ để phá chặt cái phiền não, chặt phá cái phiền não, cắt đứt phiền não, tận diệt cái phiền não để chứng đắc cái niết bàn. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng rõ ràng là mang đến cái sự giải thoát nếu như một người dùng cái tuệ quán để trọn đoạn tận phiền não. Còn với một người mà tu tập trên phương diện thiền chỉ, thì trong trên phương diện thiền chỉ có 40 đề mục đó, như quý vị biết đó, là 40 đề mục, 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục bất tịnh, rồi 10 đề mục quan tịnh, rồi 4 cái thiền vô sắc, rồi 4 cái thẩm trú, và 2 cái đề tài còn lại là niệm về tính chất bất tịnh, vân vân. Thì ở đây chúng tôi xin nói rằng là 40 cái đề mục này đó, thì có những đề mục thuộc về chân đế, có những đề mục thuộc về tục đế, và có những đề mục đó nó có vừa là chân đế và vừa là tục đế. Thì trong trường hợp này đó, đối với một người tu quán á, thì quý vị thấy rằng họ dựa trên cái đề mục mà gọi là chân đế. Mặc dù dựa trên cái bốn cái phạm trù đó là thân, niệm thân, niệm tọa, niệm tâm, niệm pháp, nhưng mà đều dựa trên cái chân đế để mà tu tập với cái chánh niệm, nhờ cái chánh niệm tỉnh giác một cách lâu dài và bền chắc như vậy đó, thì cái trí tuệ sẽ phát sinh đoạn tận được những cái phiền não ở trong nội tâm. Còn ví dụ như chúng ta nói rằng đề mục lấy cái cục đất, ví dụ như trong cái 10 đề mục hoàn tịnh, thì trong đó có đề mục đất, đề mục nước, đề mục lửa chẳng hạn, thì những đề mục đó là cũng là đề mục. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng có cái đề mục đó là đề mục dựa trên cái tục đế, tức là dựa trên cái khái niệm, và dựa trên cái khái niệm, và do cái khái niệm này đó thì nó vẫn còn những cái chấp giữ, những cái chấp giữ. Rồi trong đó khi nói đến cái đề mục mà trong 10 cái đề mục tùy niệm đó, chúng ta nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên đó, thì đề mục này đều là đề mục tục đế hết. Mà đề mục tục đế thì chúng ta nói đến cái việc mà chứng thiền á, nó cũng còn có giới hạn. Ví dụ như đề mục tục đế đó có thể là đạt đến cái cận định, hay là cái kim cái cận định, hay là đạt đến cái cận định chẳng hạn, chứ không đạt được đến những cái đề mục gọi là thiền kiên cố, mà gọi là chứng thiền ở bậc cao, ví dụ như tứ thiền, tam thiền chẳng hạn, thì không có thể nào mà đạt được đấy. Bởi vì một người mà dựa vào cái hồng danh, hay là dựa vào cái niệm Phật đó, tức là 10 cái hồng danh của Đức Phật, 10 cái ân đức của Phật đó, chúng ta niệm đó, thì nó cũng mang đến đắc định và đắc định. Nhưng mà định này nó chỉ đạt đến theo chúng tôi biết đó, là đạt đến cái cận định thôi, tức là một trong những cái gọi là upacara samadhi đó, tức là cái mà định để nó đi gần đến cái kiên cố định, nhưng mà nó chưa đạt được cái kiên cố định. Thì ở đây chúng ta cũng phải phân biệt được là mặc dù cái đề mục đất, ví dụ như lấy cục đất, hay chúng ta có người thì lấy lửa, lấy cái này cái kia, Nhưng mà chúng ta niệm dựa trên đó để chúng ta tu tập thì rõ ràng cũng đắc định, nhưng mà đắc định ở một mức độ nào đó thôi. Thì cái mà chúng ta nói đến cái sự giải thoát tuyệt đối đó, cái mà chúng ta nói là cái sự giải thoát tuyệt đối đó, thì phải dựa trên cái thiền quán để tu tập. Mà chỉ có cái tu tập thiền quán á, thì mới có thể cắt đứt được cái phiền não. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là chúng ta bỏ đi định, mà chúng ta tu thẳng vào quán cũng được. Bởi vì cái tu tập thiền định á, hay là thiền chỉ đó, nó cũng là cái nền tảng, cái nền tảng để nó làm nền tảng vững chắc để tiến qua cái gọi là quán, cái gọi là quán. Cho nên ở đây đó, mặc dù nói là cái việc tu tập thì cái đề mục nào, cái sự việc nào gọi là ở bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông người ta gọi là 84.000 pháp môn, sự thật ra thì không phải là pháp môn nào cũng tu. Cho rằng có 84.000 nhưng mà cũng không phải là pháp môn nào cũng tu. Có những cái pháp cần phải đoạn trừ, rồi có những cái pháp cần phải tu tập, chứ không phải là pháp nào cũng đoạn tu tập hết. Thí dụ như bây giờ Phật nói về tứ đế thì khổ đế là pháp cần phải biết, nhưng mà tập đế là pháp cần đoạn trừ, chứ không phải pháp tập đế là cái phiền não mà chúng ta tu tập. Chỉ có tu tập về đạo đế mà thôi, và chỉ có tu tập vào đạo đế đó mới là nhân để dẫn đến niết bàn, chứ không phải là mọi pháp gì chúng ta cũng có thể tu được. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà tu tập mà để đắc đến cái chứng đắc được đạo quả đó, thì chúng ta dựa trên những cái đề tài, đề mục mà nó hoàn toàn dựa trên cái tục đế, em xin lỗi, dựa trên cái chân đế. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không? Dạ cảm ơn, thấy cái máy nó có hiện tượng lạ nên xin hỏi quý vị. Dạ, cho nên là ở đây đó thì mình cũng có thể tu tập bất cứ một cái đề tài nào, đề mục nào, nhưng mà cũng không phải cái đề mục nào cũng như đề mục nào đưa đến cái sự giải thoát giống nhau. Bởi vì ngay cả cái thiền chỉ đó, mình tu mỗi cái đề mục thì có những cái đề mục đó, nó chỉ đạt đến cái sơ thiền thôi, và có những cái đề mục đó, nó đạt đến nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, ví dụ vậy. Nhưng mà rồi trên cái phạm vực, trên cái lĩnh vực mà thiền chỉ đó cũng chỉ đạt đến cái gọi là bát định, tức là bát thiền, bốn thiền vô sắc và bốn thiền sắc. Nhưng mà nó cũng không thể nào nói đến tận diệt được các thiền não. Chỉ có những người mà tu tập về thiền quán, tu tập thiền quán mới là dựa trên cái đề tài chân đế. Ví dụ như cái gì niệm về cảm thọ, phải dựa vào cái chân đế để mà mình tu tập. Hay là dựa trên cái đề tài niệm pháp, dựa vào cái chân đế để mà mình chích. Nó không dựa trên cái khái niệm mà dựa trên những cái thực chất của mỗi pháp, thực tướng của mỗi pháp để chúng ta tu tập. Bởi vì mỗi pháp sanh khởi lên thì chúng ta quán về khổ, vô thường, vô ngã, thì chúng ta mới thấy được là mỗi cái pháp nó đều có cái tính chất đó, để chúng ta thấy được bản chất thật của chân đế. Thì cái người đó mà có thể đoạn tận được phiền não, và khi đoạn tận được phiền não thì mới được giải thoát. Còn những cái đề mục khác đó thì cũng là một cái đề tài tu tập, đề mục tu tập, nhưng mà không phải là cái đề tài nào cũng mang đến sự giải thoát như nhau. Ví dụ như quý vị niệm Phật thì niệm Phật là để an ổn nội tâm, nó cũng là một trong những cái đề tài mà đạt đến cái gọi là cần định, tức là upacara samadhi, tức là cái định mà nó sẽ gần gũi đến với cái kiên cố định, nhưng mà nó chưa đạt được cái kiên cố định. Kiên cố định là sơ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhưng mà khi mà cũng chính là nhờ cái nền tảng tu tập về thiền chỉ đó, một người đó phát triển về thiền quán nó dễ dàng hơn. Nhưng mà để đoạn tận những cái phiền não thì chỉ có một người tu tập về thiền quán mới có cái khả năng chứng đắc được đạo quả, giải thoát được. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Thượng Quyền thì chúng tôi xin có vài ý để chia sẻ ở đây. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Thượng Tọa Thượng Quyền trả lại.
Dạ, tôi kính chào đến Thượng Tọa Phật Tân. Xin hỏi quý vị, cái bản tin hôm nay nó dài không ạ?
Xin hỏi quý vị,
giờ không ngắn ha, dạ một phần. Và để tiếp theo xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Tăng hoan hỷ trả lời cho một câu hỏi nữa, và sau đó chúng ta có một bản tin ngắn. Kính thưa Thượng tọa Pháp Đăng, thường thường á, khi cái sự tu tập á, người ta thường thường người ta hay thích rằng mình tu tập cái chuyển hóa song tu. Có đệ tử Pháp Tính, không biết đệ tử Pháp Tính có nghe được hay không nữa. Thưa đệ tử Pháp Tính có nghe được không hả? Đại sư Pháp Tính hả? Một phần đại sư Pháp Tính có nghe không ạ? Nếu đại sư có nghe được thì thỉnh đại sư Yomo và thế là nước này cho thôi. Như là quý vị nghe được, nghe từ thanh từ cũng như là Đức Phật kêu về cho chúng ta được nghe đó nha. À, thưa đại đức Pháp Tính, có một câu hỏi thế này. Thường thường người ta tu tập á, một là tu tập thiền chỉ, hai tu tập thiền quán. Có một số người người ta nói rằng tôi thích tu tập chỉ quán song tu. Mà đạt được một cái chỉ quán song tu này nó có khả năng như thế nào? Kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ nói về một cái chỉ quán song tu. Dạ. Bây giờ để tôi Pháp Tính có nghe nói lớn hay là nhỏ? Bây giờ để tôi Pháp Tính có nghe rõ chưa? Thì tôi nghe chút cho nó rõ không ạ? Dạ to rồi phải không? Bồ vợ. Bây giờ hỏi đại sư Pháp Tính một điều. Dạ. Thường thường á, cái sự tu tập á, là cái sự tu tập một, người ta tu tập trước rồi liền chỉ, sau đó người ta tu tập thiền quán, hay người ta tu tập thiền quán, rồi người ta tu tập thiền chỉ. Ở đây có một số người họ cho rằng bây giờ họ tu tập vừa chỉ vừa quán luôn, thì cách tu tập vậy họ có đủ khả năng tu tập như vậy hay không, hay là cái sự coi như là chỉ quán song tu nó như thế nào? Thì câu hỏi này thì cũng hơi nặng ký để cũng thỉnh thượng tọa để sự Pháp Tính.
Dạ, sa thú, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng tọa Tây Quyền, Thượng tọa Pháp Năng, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành. Kính chào với cô tu nữ cùng các vị Việt Nam chính nữ. Rất là hân hoan, rất là vui khi gặp lại chư tôn đức tăng cùng các vị Phật tử các vị tu nữ ở trên Ban Thót này. Hầu như là sinh hoạt ở trên Ban Thót rất là quen rồi, thành ra khi chỉ vắng chừng 1-2 ngày thôi thì chúng tôi thấy rất là nhớ chư tăng và nhớ các vị Phật tử ở trên Ban Thót. Phải nói rằng là có lúc mà mình cũng phải làm một cái buổi lễ sinh nhật kỷ niệm Ban Thót. Cũng nhờ có Ban Thót này mà chúng ta được học hỏi và trao đổi qua rất là nhiều. Và tiếp theo thì xin được hôm nào không vô không có vào Ban Thót thì cũng nhớ nha. Trở lại với câu hỏi vừa nêu đó thì kính thưa quý vị, nếu mà nói về cái vấn đề thiền thì phải nói rằng là nó rất là rắc rối. Ở đây thì kính thưa quý vị, thiền thì nó không có rắc rối, nhưng mà cái người hành ở đây thì quý vị biết không, khi mà chúng tôi qua những cái trường thiền hoặc là hiện giờ cũng vậy, có những người thì chỗ người ta tụng kinh thì những người đó có ở hành thiền, còn cái chỗ mà người ta hành thiền á thì những người kia là người ta tụng kinh. Thì cũng như là biết rằng ngày hôm nay thì chúng tôi, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chúng tôi đều ở tại cội cây Bồ Đề của Đức Phật ngày xưa. Thì quý vị biết ở xung quanh cội cây Bồ Đề đó thì Tây Tạng người ta tụng kinh cũng có, Tây Tạng hành thiền cũng có, rồi Phật giáo Quách Tông hành thiền tụng kinh ở đó cũng có, Phật giáo Nguyên Thủy hành thiền tụng kinh ở đó cũng có. Thành ra ở đó thì phải nói rằng là những người nào mà tu thiền ở đó cũng rất là hay quý vị. Tại vì quý vị thấy không, một người thì đi nhiễu Phật ba vòng xung quanh, một người thì ngồi hành thiền, một người thì ngồi tụng kinh, còn những khách du lịch tham quan thì họ đi họ lận. Chúng tôi thấy có nhiều người đang ngồi hành thiền mà khách du lịch đó, nhất là khách mà khách Tây nhé quý vị, mấy người Tây dán nó ta lại cứ nhìn thẳng vô cái mặt của người đang hành thiền, chúng tôi cũng rất là lạ quý vị. Cũng như là mấy người này hình như là họ gặp những người mà ngồi bất động ngay đó thì họ như họ thấy lạ lạ sao á. Chúng tôi thấy rằng có nhiều người Tây á, tự nhiên người ta đang ngồi hành thiền cái họ lại họ kê cái mặt sát vô cái họ câu, mà chúng tôi không câu gì. Thành ra khi mình á, tức là sự hành thiền rắc rối, là những người mà hành thiền á, nếu mà mình không có được học kỹ càng, không được vị thiền sư dạy một cách kỹ càng tỉ mỉ, từng ly từng chút á, thì sẽ có nhiều rắc rối. Còn nếu mà cái người mà hành thiền mà được học một cách đàng hoàng, được học một cách căn bản, thì cái người này sẽ cảm thấy được đời sống thiền rất là có ích, đời sống thiền nó rất là gắn liền với đời sống của mọi người. Nếu mà ai mà không có thiền, có chịu hành thiền á, thì đời sống sẽ nó sẽ bị khiếm khuyết rất là nhiều, từ sức khỏe cho đến tinh thần. Vậy thì trở lại câu hỏi của thượng tọa Tuệ Huyền vừa nêu, thì nếu một người á mà hành thiền á, thiền định trước rồi thiền quán sau, chỉ trước quán sau cũng được, tu thiền quán trước thiền chỉ sau cũng được, rồi vừa tu thiền chỉ và vừa tu thiền quán cũng được, chỉ có một điều là không được, là có nghĩa là sao? Không có thiền chỉ và không có thiền quán, có nghĩa là không có tu thiền nào hết, thì cái điều này không được, cái điều này phải đi học lại, cái điều này phải tu tập lại. Chúng tôi căn cứ ở đâu mà chúng tôi nói về cái điều này quý vị? Chúng tôi căn cứ vào ở đâu chúng tôi nói về cái điều này? Quý vị thấy rằng không? Trong cái phần trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, cái phần mà niệm tâm á, hoặc là ở trong kinh Tạng có nhiều kinh nhắc đến đó. Ví dụ như là tâm có thiền, vị ấy biết tâm có thiền. Tâm có thiền, vị ấy biết tâm có thiền. Vậy thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng là tâm có thiền là người này đã tu được thiền chỉ rồi, có nghĩa là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi cái chỗ mà gọi là biết tâm có thiền, biết tâm có thiền, tại sao mình biết như vậy? Cái vị đó khi mà chứng đắc đang chứng đắc được thiền rồi, vị này quán thấy cái sơ thiền này có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định, vân vân, thì chính ngay chỗ mà tâm có thiền, biết tâm có thiền, đây là đang tu tập về thiền quán. Đang tu tập về thiền quán. Vậy thì quý vị trở lại cái đời sống thường của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập về thiền chỉ, mới đầu chúng ta tại sao chúng ta tu tập về thiền quý vị? Tại vì lúc đó tâm của chúng ta nó bị khuấy động bởi cái phiền não này, bởi phiền não kia, thành ra chúng ta phải tu thiền, chúng ta phải hành thiền. Thì như vậy á, có những lúc hoặc là có những người ta thích hợp với thiền chỉ, người ta thích hợp với thiền chỉ, người ta tu thiền chỉ xong rồi người ta tu thiền quán đều được hết. Rồi ngược lại, có những người á là do cái căn cơ hoặc là do cái nhân duyên, thành ra cái người này gặp được cái vị thiền sư đó, hoặc là đọc vào một cái cuốn chú giải như chẳng hạn như Thanh Tịnh Đạo, hoặc là Bát Chiếc Thâm Bỉ Đa, Vô Ngại Giải Đạo, thì người ta tìm được những cách tu thiền quán. Khi người ta tu thiền quán rồi, người ta có thể người ta tu thiền chỉ không được. Vậy thì quý vị thấy rằng như chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, thì tu thiền chỉ trước rồi tu thiền quán sau cũng được, rồi hoặc là tu thiền quán rồi tu thiền chỉ cũng được, hoặc là vừa tu thiền chỉ và vừa tu thiền quán đều được, đều được hết. Ở đây thì có nhiều người người ta lại bắt lỗi rằng là một tâm biết có một cảnh, vậy thì làm sao mà trong lúc đó mình biết hai cảnh? Cái điều này thì chúng tôi xin đính chính lại, có nghĩa là khi mà chúng ta tu ví dụ như là thiền chỉ rồi, lúc đó chúng ta hết tu thiền chỉ, chúng ta ngồi chúng ta quán xét lại, hoặc là có thể gì nè, cũng như quý vị thấy rằng trước kia mình chưa đi chùa là mình có tham sân thô thiển, thấy ai động tới mình là mình sẽ la, mình sẽ chỉ rõ vân vân. Thì sau một thời gian chúng ta đi chùa, sau một thời gian chúng ta hành thiền, sau một thời gian chúng ta tạo phước vân vân, thì chúng ta cũng ngồi chúng ta quán xét lại, chúng ta quán xét lại coi chúng ta từ hồi lúc trước và so với bây giờ nó có gì khác nhau không. Thì lúc đó cũng gọi là chúng ta tu tập về thiền quán, chúng ta cũng tu tập về thiền quán, nhưng mà cái quán này nó chưa nằm ở trong những phần chân đế, có nghĩa là chúng ta vẫn còn bắt những cảnh tục đế. Ví dụ như là mình bắt cảnh đời sống thường thì mình tu thiền quán, nhưng mà lúc đó mình cảnh về tục đế. Còn khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán, ví dụ như là tâm nó sanh diệt, tâm nó sanh diệt, hoặc là sắc hóa sanh diệt vân vân, chúng ta quán về cái đó là có nghĩa là chúng ta tu mà thiền quán mà với cảnh chân đế, thì nó từng cấp bậc, nó từng cấp bậc như vậy đó, nó khác nhau. Thành ra đó, có nhiều khi người ta tưởng rằng là có nhiều người ta căn cứ vào ở trong cái diệu pháp đó là một tâm chỉ biết một cảnh, vậy sao mà nói rằng là vừa tu chỉ vừa tu quán, có nghĩa là tu cái này trước và kế đó mình quán sát lại, thì mình phải dùng cái ngôn ngữ chế định mình nói như vậy, mình nói như vậy, chứ không phải là trong một tâm mà chúng ta lúc đó chúng ta biết hai cảnh. Như chúng tôi dẫn chứng cái câu Phật ngôn, tâm có thiền vị ấy biết tâm có thiền, vậy thì tâm có thiền là mình tu tập đã đạt đến cái thiền chỉ. Khi mà chúng ta biết rằng tâm mình đang đúng ở trong thiền, thì lúc đó là mình tu tập về thiền quán. Thành ra vừa tu tập thiền chỉ và thiền quán cũng được, hoặc là tu chỉ trước quán sau cũng được, hoặc là tu thiền quán trước là thiền chỉ sau cũng được, cái điều nào nó cũng tốt, miễn sao là chúng ta có sự tu tập. Đây là những cái ý con xin được trình bày đến câu thảo luận của trường tọa tình nguyện vừa nêu. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con xin thỉnh thượng tọa về quyền trở làm với lớp học. Nam mô Bức Hà Giáo.
Nam mô Bức Hà Giáo. Dạ sao thú xa thú thích tiền đến nào để sư pháp tính đã trả lời câu thảo luận sau cùng. Dạ kính thưa quý vị, câu thảo luận sau cùng này cũng đã hết giờ, và còn lại cái bản tin Phật sự thì có lẽ ngày mai để chúng ta sẽ để dành ở đó và để vào ngày mai. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình thảo luận ở trường Phật pháp Bố Thí Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Kính cảm ơn đến kính cảm nhận công đức đến sư thông đức tăng ni, và kính toàn chào toàn thể sư Phật tử, kính chúc quý ngài mọi người một điểm an lành, một ngày an lành. Và chương trình ngày mai thì đúng ra thì là giờ giảng của đại sư Phật Tính, nhưng điều mà có lẽ vì có lý do bận vào cái lúc này cho nên chúng tôi sẽ điền thuyết. Và kính đảnh lễ với ngài thì kính chúc quý vị an lành. Nam mô Bố Thí Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Và mời MC của ngài mời vị sư chúng ngày hôm nay lên để kinh. Giờ có phải cô Hồ Đức Hạnh phải không, hay là cô nào? Giờ quý vị nào xin giơ tay lên để chúng tôi mời quý vị lên để kinh và điện thuyết để hồi hướng cho tăng. Giờ mời cô Tâm Như để kinh và hồi hướng cảm niệm công đức. Dạ, kính mời cô. Thank you.
sa thú lành thai. Con Nguyễn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, phó sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. đạo trong biến thành. Nguyện đem phương thanh tình cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, chân đạo trong biến thành. Nguyện đem phương thanh tình cầu pháp với chúng sinh, thoát ly
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Bố Thí Tâm á xin phép được đóng room trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Thí Tâm.